Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Các bạn thân mến, có một số từ ngữ mà chỉ cần gọi lên thôi cũng đủ để gợi lên trong lòng người ta rất nhiều cảm xúc. Có một từ gọi là tình yêu, một từ khác là kỷ niệm. Và nếu ai đó lỡ liên hệ hai tới lại với nhau thì có thể lắm, từ thứ ba sẽ xuất hiện. Đó là từ mối tình đầu. Thư của bạn Nhật Huy tại địa chỉ email là zorodener@gmail.com. Khi nhắc đến mối tình đầu, bạn sẽ nghĩ đến ai? Với bạn, mối tình đầu là gì? Là lần đầu tiên rung động? Là lần đầu tiên ngỏ lời? Hay cái gật đầu sau khi thấy sự kiên trì của người theo đuổi bạn? Với tôi, mối tình đầu là người đầu tiên làm tôi có suy nghĩ muốn lấy người ấy làm vợ. Dù cô ấy không phải là người đầu tiên tôi theo đuổi, nhưng lại là người khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, hòa hợp nhất. Cô ấy là người đầu tiên tôi muốn lấy làm vợ. Điều đầu tiên tôi nhớ đến khi nhớ về mối tình đầu của mình là cái cách nháy mắt của cô ấy. Người ta nháy bằng một mắt, cô ấy lại nhắm tịt cả hai. Mỗi lần cô ấy làm như thế đều khiến tôi bật cười. Tiếp theo là giọng cười khúc khích mà tôi hay chọc là kiểu cười không đụng hàng, khiến tôi phải ăn cái nhéo ngang hông đau đến thấu xương. Thế nhưng tôi vẫn cứ chọc cô ấy suốt. Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Một con nhỏ da trắng, dáng xinh, tóc dài qua vai, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong veo đang lườm tôi. Hồi đó, tôi vừa đen, vừa không cao to lắm. Khi tôi đang thơ thẩn mở cổng vào nhà và liếc qua nhà hàng xóm đối diện, thì trông thấy cái con nhỏ nào mà nhìn mặt kiêu kỳ, khó ưa thế không biết. Khi cô ấy hỏi ấn tượng đầu tiên, tôi chỉ nói, nhìn mặt không ưa được, thấy ghét thì có. Ấy vậy mà, hai đứa lại thành một đôi. Hồi đó chúng tôi thường nói chuyện thâu đêm. Ngày ấy, học sinh chỉ có điện thoại bàn, làm gì đã có di động. Lúc nào chúng tôi cũng hẹn nhau, đợi mọi người đi ngủ rồi trò chuyện. Một tiếng reng reng của điện thoại rồi tắt là ám hiệu. Chẳng rõ hai đứa nói từ chuyện trên trời xuống đất gì mà quên cả giờ giấc. Và hầu hết là cô ấy nói, tôi cười và tôi chọc cô ấy cười. Nhưng vì đã nửa đêm nên toàn phải bịt miệng bịt mũi mà cười, do đó tôi cứ hò suốt. Tôi vẫn nhớ những cuộc hẹn hò cuối tuần trên chiếc xe đạp thể thao mà bọn tôi hay gọi là xe sàn, bởi thanh sắt ngang nối thẳng từ yên xe lên cổ xe. Để chở nhau chỉ có cách ngồi lên thanh sắt, chứ không có yên sau. Mà cô ấy rất nghịch, thích ngồi dàn còn đòi lái. Bắt tôi e cổ ra đạp, mà cứ đạp nhanh thì cô ấy bóp phanh liên tục, đạp chậm thì cô ấy giục. Thật sự lúc đó, tôi chỉ có thể cố thở, chứ chả còn hơi mà ý kiến hay phản kháng. Rồi hai đứa có di động, tôi có chiếc xe máy đầu tiên trong đời. Ngày ngày, cứ sau giờ học là tôi qua chở cô ấy đi học thêm, đi dạo, đi chơi, đi ăn. Gần như thời gian hàng ngày của tôi chỉ đơn giản là dành cho việc học ở trường, rồi về đi với cô ấy. Điều đầu tiên làm tôi thích cô ấy là sự song phẳng và tình ý. Nếu biết hôm đó tôi hết tiền, cô ấy luôn chia nửa tiền hoặc cố ý nhét tiền vào túi tôi trước khi rẽ vào quán. Hoặc cô ấy sẽ đòi đi dạo chứ không rẽ vào đâu cả. Cô ấy từng nói, vì nhóc mà nhỏ chăm chỉ tập nấu ăn, sau này khỏi phải ăn linh tinh ngoài đường. Thế nên cứ mỗi lần nấu thành công món nào là lại gọi tôi sang nếm thử. Mà nói thật, những lúc ấy tôi vui nên ăn gì cũng thấy ngon, dù về nhà ôm được KFC mà khóc. Cũng có những bữa cô ấy nấu ngon thật, thế là tôi khen hết lời trước mặt mẹ của cô ấy. Ánh mắt cô ấy nhìn mẹ khi đó lấp lánh niềm hãnh diện lẫn tự hào vì cô ấy đã làm được điều mình quyết tâm. Tôi cũng nhớ rõ những lần đi siêu thị cùng nhau. Cô ấy đi cạnh khoác tay tôi, còn tôi vừa đẩy xe, vừa cười, vừa chọc cô ấy. Cứ thi thoảng, cô ấy kéo tôi lại, rồi răm soi, đắn đo lựa từng món. Chốc chốc lại hỏi tôi có thích món này không, có muốn uống loại này không, rồi bỏ vào giỏ xe, nhẹ nhàng khoác tay tôi kéo đi vừa nói sẽ nấu món này, sẽ làm món kia, sẽ thêm kiểu trang trí này vì tôi thích, sẽ bỏ đi vị kia vì cô ấy không ưa. Nếu tôi là một người đi ngang qua, tôi cũng sẽ thấy ganh tị. Còn tôi khi đó, cười từ trong tim đến ngoài mặt. Tôi chỉ cần thế này là đủ. Một cô gái thông minh, tình ý, lại giỏi nội trợ, biết quan tâm, chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Vì cô ấy rất có khiếu thẩm mỹ, luôn phối đồ rất nhẹ nhàng mà nữ tính, nhưng lại luôn tương đồng với tôi. À mà tôi đã nói, quần áo tôi mặc toàn một tay cô ấy dắt đi mua chứ nhỉ? Và như mọi mối tình đầu khác, chúng đều kết thúc trong vô vàn cảm xúc, những mơ ước, những lời hứa và viễn cảnh vẽ cho nhau, tất cả đều để lại phía sau cho ký ức. 2 năm quen nhau, hơn 700 ngày bên nhau đó của chúng tôi mãi mãi là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, là những ngày tôi chìm trong cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ nhất, là những tháng ngày tôi không quan tâm ngày tiếp theo sẽ thế nào, chỉ cần có cô ấy là đủ để tôi chống lại tất cả, dù là ngày tận thế. Đã nhiều năm qua đi, chúng tôi đều đang đi trên con đường riêng của mình. Dù không gặp mặt nữa, nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Nụ cười của cô ấy vẫn tinh khiết, nhưng ánh mắt đã sắc sảo hơn. Tôi cũng không còn nói cười nhiều như trước, cũng không va phách nghịch ngợm làm những trò điên rồ nữa. Chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, đều đã qua cái thời vụng dại với niềm tin chỉ cần yêu, không cần ăn vẫn sống được. Mỗi người đều đang tìm cách thực hiện giấc mơ của mình và hy vọng gặp được một nửa trên đường đời. Chúng tôi đều vẫn đang đi tìm.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như anh sưởi ấm lòng anh như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu dầu trôi xa dương để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm như con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi dòng thời gian trôi như ánh sao băng. trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
Hai năm quen nhau, hơn 700 ngày bên nhau đó của chúng tôi mãi mãi là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, là những ngày tôi chìm trong cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ nhất, là những tháng ngày tôi không quan tâm ngày tiếp theo sẽ thế nào, chỉ cần có cô ấy là đủ để tôi chống lại tất cả, dù là ngày tận thế. Chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, đều đã qua cái thời vụng dại với niềm tin chỉ cần yêu, không cần ăn vẫn sống được. Mỗi người đều đang tìm cách thực hiện giấc mơ của mình và hy vọng gặp được một nửa trên đường đời. Chúng tôi đều vẫn đang đi tìm.
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
Nhật Huy và các bạn thân mến, sự trưởng thành của mỗi con người đều được tạo nên nhờ những kỷ niệm. Có những kỷ niệm vui nhưng cũng có những kỷ niệm buồn. Và với Lê, mối tình đầu đích thực là một loại kỷ niệm kỳ cục, bởi vì nó là một cục buồn vui lẫn lộn. Khi thì nó khiến người ta xót xa vô cùng, lúc lại khiến người ta mê mang bởi vẻ đẹp ngọt ngào của nó. Nhưng dù thế nào thì như bạn Nhật Huy đã viết trong bức thư, tất cả đều để lại phía sau cho ký ức. Trước mắt chúng ta là ngày mới sắp bắt đầu và cũng sắp trôi qua. Và các bạn biết đấy, người ấy vẫn sẽ luôn ở đâu đó trong cuộc đời. Còn bây giờ, dù không muốn thì Lê vẫn phải chia tay các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương lần sau.